Alo, alo, các thính giả nhỏ thân mến của chú mèo ơi, hôm nay chúng ta lại cùng nhau nghe chuyện nhé. Chương trình thứ 463 hôm nay, chú mèo mời các bạn chu du tới nước Đức xa xôi để nghe một câu chuyện rất là dài. Đó là chuyện anh vui tính có cái túi thần. Câu chuyện bắt đầu như sau.
Ngày xưa, có một cuộc chiến tranh rộng lớn đã xảy ra, và khi nó kết thúc thì nhiều người lính phải giã từ quân ngũ. Chàng vui tính của chúng ta cũng vậy. Chàng ra quân chẳng nhận được gì khác ngoài một ổ bánh mì và 4 đồng Kreuzer. Cũng thời gian này, Thánh Petrus đã biến thành một ông lão ăn mày khốn khổ đi vi hành. Thấy vui tính ở trên đường, ông lão ăn mày tiến đến gần và xin anh một chút của bố thí. Chàng vui tính đáp lời ông: "Ồ, ông lão tội nghiệp, tôi biết biếu ông cái gì đây nhỉ? Tôi nguyên là một người lính, rời quân ngũ tôi chẳng được gì hết ngoài một ổ bánh mì và 4 đồng Kreuzer. Hết mấy thứ đó tôi cũng đi ăn xin như ông thôi. Thôi được rồi, tôi xin biếu ông một chút đỉnh nha." Nói xong, chàng vui tính cắt ổ bánh mì ra làm 4 phần, đưa cho ông lão một phần và 1 đồng Kreuzer. Thánh Petrus cảm ơn người lính và đi tiếp. Rồi ông lại hóa phép thành một người ăn mày có hình dạng khác người ngồi xuống bên lề đường. Khi vui tính đi tới nơi, ông lại xin anh bố thí như lần trước. Và cũng như lần trước, chàng vui tính biếu ông một phần bánh mì và 1 đồng Kreuzer. Vị thánh cảm ơn anh rồi đi tiếp. Và lần thứ 3, ông lại hóa phép thành một người ăn mày với hình dạng khác ngồi xuống lề đường chờ anh lính. Chàng vui tính cũng lại biếu ông một phần bánh mì và 1 đồng Kreuzer. Vị thánh cảm ơn anh, còn anh chàng vui tính của chúng ta lúc này chỉ còn mỗi một phần bánh mì và 1 đồng Kreuzer lại tiếp tục cuộc hành trình. Anh chàng bước chân vào một quán ăn, ăn nốt phần bánh mì còn lại và trả 1 đồng Kreuzer mua bia uống. Rồi anh chàng lại lên đường. Nhưng lúc này, Thánh Petrus đã hóa thành một anh lính giải ngũ đón đường và nói với anh: "À, chào chiến hữu, anh bạn có thể cho tôi xin một mẩu bánh mì và 1 đồng Kreuzer để uống chút gì không?" Vui tính đáp: "Gớm, lấy đâu ra? Tôi ra quân chẳng được gì hết ngoài 1 ổ bánh mì và 4 đồng Kreuzer. Dọc đường đi, tôi đã gặp 3 người hành khất, tôi đã biếu mỗi người 1 phần bánh và 1 đồng Kreuzer. Phần bánh cuối cùng vừa ăn hết trong quán rồi, và tôi cũng đã uống bia hết đồng bạc cuối cùng. Giờ thì trắng cả tay. Nếu anh cũng chẳng còn gì ăn, chúng ta có thể cùng nhau đi ăn xin." Thánh Petrus lúc này đang đóng vai một người lính trả lời: "Ồ không, không. Tôi am hiểu chút ít về nghề thuốc chữa bệnh. Tôi có thể kiếm được đủ tiền tiêu xài." Anh chàng vui tính nói: "Hay rồi, cái khoản đó thì tôi lại mít đặc. Vậy là tôi phải đi ăn xin một mình thôi." Thánh Petrus đáp: "Anh cứ đi với tôi, nếu tôi kiếm được gì, anh sẽ được một nửa." "Thế thì còn gì bằng?" anh chàng vui tính nói, và hai người cùng lên đường. Họ đến gần một nhà dân, thì nghe tiếng kêu than thảm thiết. Hai người bèn bước vào, thấy người chồng đương hấp hối, còn người vợ thì kêu gào vật vã. Thánh Petrus nói: "Thôi, xin bà đừng kêu khóc như thế nữa, tôi sẽ chữa cho ông nhà lành bệnh." Nói xong, vị thánh lấy thuốc trong túi ra và chỉ trong nháy mắt, người đàn ông nằm đợi chết đã khỏe mạnh như thường. Vợ chồng chủ nhà vui mừng khôn xiết. Họ nói: "Chúng tôi biết đền ơn các ông như thế nào bây giờ? Chúng tôi được phép biếu hai ông cái gì đây?" Nhưng Thánh Petrus không muốn nhận gì hết. Vợ chồng người nông dân càng khẩn nài, ông càng cương quyết từ chối. Nhưng người anh em vui tính của chúng ta thì huých tay vào người Thánh Petrus và nói: "Này, nhận đi chứ, chúng ta cần đến mà." Sau cùng, bà vợ của chủ nhà mang ra một con cừu non, tha thiết xin ông nhận cho, nhưng ông vẫn từ chối. "Lấy đi chứ, đồ quỷ sứ ngốc nghếch." Anh chàng vui tính vừa nói vừa huých vào sườn Thánh Petrus: "Chúng ta cần đến mà." Cuối cùng, Thánh Petrus đành chấp thuận. Ông nói: "Thôi được, tôi sẽ nhận con cừu này, nhưng tôi không vác nó đâu. Anh muốn lấy, vậy thì anh phải vác." Chàng vui tính đáp lại: "Được thôi, xin sẵn sàng, để đấy tôi vác cho." và anh chàng vui tính vác con cừu đặt ngay lên vai mình. Hai người lại đi tiếp. Được một lúc lâu thì họ tới một cánh rừng. Lúc này con cừu trên vai vui tính đã trở nên rất nặng. Hơn nữa, anh chàng lại đói bụng nên nói với Thánh Petrus: "Này anh bạn, chỗ này đẹp quá, chúng mình làm thịt cừu đánh chén với nhau đi." Thánh Petrus nói: "Phải đấy, nhưng tôi không biết nấu nướng. Có cái chảo kia kìa, anh thích nấu xin cứ việc. Tôi đi dạo một lát, đợi thịt chín, nhưng đừng có ăn trước khi tôi về đấy nhá. Thế nào tôi cũng về đúng bữa." Anh chàng vui tính đáp: "Cứ đi đi, tôi biết nấu, tôi sẽ làm đầu bếp hôm nay." Thánh Petrus bỏ đi, còn vui tính bắt tay vào mổ thịt con cừu, nhóm lửa, rồi cho thịt vào chảo nấu. Lúc sau, thịt cừu chín, nhưng vị thánh vẫn chưa về. Anh chàng vui tính bèn lấy thịt ra khỏi chảo, thái thành từng miếng, và anh ta tìm thấy quả tim cừu. Ô la la, cái món bổ béo nhất đây rồi. Anh chàng vừa nói, vừa lật lật lên xem, rồi nhoáng một cái, anh ta đã chén sạch sành sanh hết quả tim. Đúng lúc này, Thánh Petrus bỗng xuất hiện. Ông bảo với vui tính: "Này, anh bạn, anh có thể ăn một mình hết cả con cừu, nhưng mà tôi chỉ xin quả tim của nó thôi. Nào, đưa nó đây cho tôi." Vui tính cầm dao và nĩa, bới bới trong khối thịt, làm bộ sốt sắng tìm kiếm, nhưng không thấy tim đâu. Sau cùng, anh chàng nói tỉnh khô: "Không thấy tim." Thánh Petrus lên tiếng hỏi: "Thế thì nó ở đâu nhỉ?" Vui tính đáp: "Tôi không biết." "Trời đất ơi! Hai đứa chúng mình đúng là một lũ ngố. Tìm tìm kiếm kiếm mãi quả tim cừu, vậy mà không đứa nào nghĩ ra rằng con cừu không có tim." Vị thánh giật mình hỏi: "Gì cơ? Thật là một điều rất mới lạ đấy. Con vật nào mà chẳng có tim?" Vui tính vẫn quả quyết: "Không, đúng thế đấy anh bạn ạ. Con cừu không có tim. Anh cứ nghĩ mà xem, rồi thế nào cũng nghĩ ra rằng, nghiêm chỉnh mà nói, xét một cách toàn diện, đúng là cừu không có tim đâu." Thánh Petrus đáp lại: "Thôi đủ rồi, nếu không có tim, tôi cũng chả cần tí gì con cừu non nữa, anh cứ việc ăn hết cả con." Anh lính ngạc nhiên nhìn người bạn đồng hành và hỏi: "Thật ý hả? Còn phần không ăn hết, tôi cho vào túi của tôi nhé." Thế rồi, anh ta ăn hết một nửa con cừu, nửa còn lại cho vào túi mang theo. Hai người tiếp tục lên đường. Được một quãng, vị thánh hóa phép dâng nước ngập con đường họ bắt buộc phải đi qua. Vị thánh nói: "Anh bạn, anh đi trước đi." Vui tính đáp: "Không, anh đi trước đi." Anh chàng nghĩ thầm trong đầu: "Nếu nước sâu quá thì mình sẽ ở lại." Thánh Petrus lội qua đường, nước chỉ ngập đến đầu gối. Nhưng đến lượt vui tính, nước bỗng dưng dâng cao lên, ngập tới cổ anh. Anh chàng kêu lên: "Ôi cứu tôi với, cứu tôi với." Nhưng Thánh Petrus nói: "Thế nào anh bạn, anh có thú nhận là mình đã ăn tim cừu không?" Vui tính đáp: "Không." Nước lại dâng cao hơn nữa, ngập tới miệng anh lính. "Ôi cứu tôi với, người anh em, cứu tôi với." "Nhưng anh có chịu thú nhận là đã ăn quả tim con cừu hay không nào?" Vui tính đáp: "Không, tôi đâu có ăn." Thánh Petrus không muốn để anh chàng chết đuối. Ông bèn cho nước hạ xuống và giúp anh qua đường. Họ đi tiếp, tới một vương quốc nọ, họ nghe tin công chúa con nhà vua ốm thập tử nhất sinh. Vui tính nói với người bạn đường của mình: "Ây da, hay rồi, người anh em thân mến ạ, một mẻ lưới có một không hai đấy. Nếu chữa cho công chúa lành bệnh, chúng ta sẽ sung sướng suốt đời." Lúc này thì đến thánh cũng không đi nhanh bằng anh lính. "Nào, ông bạn, rảo chân lên chứ, may ra chúng ta còn đến kịp." Nhưng vị thánh càng đi càng chậm, mặc cho vui tính xô đẩy co kéo. Đến lúc nghe tin công chúa đã tắt thở, anh lính bực bội nói với Petrus: "Thấy chưa, hỏng bét rồi, chỉ tại anh đi chậm như rùa đấy." Vị thánh nói: "Bình tĩnh đã nào, tôi còn một cái tài nữa là có thể làm cho người đã chết sống lại." Vui tính nhảy cẫng lên: "Wow, thật đấy hả? Anh phải kiếm cho chúng ta ít nhất là một nửa vương quốc nhé." Rồi hai người cùng vào lâu đài của nhà vua, nơi tất cả đang chìm trong cảnh tang tóc đau thương. Thánh Petrus nói với nhà vua rằng ông sẽ cứu công chúa sống lại. Sau khi được đưa tới nơi công chúa nằm, Thánh Petrus nói, "Nào, vui tính, hãy mang cho tôi một thùng nước." Rồi ông bảo mọi người lui ra ngoài, trừ vui tính là được ở lại. Đố các bạn biết Thánh Petrus đã làm gì? Chắc chắn không bạn nào đoán ra được. Đầu tiên, ông đun cho nồi nước sôi lên sùng sục. Sau đó lấy ra 3 cái túi vải trắng mỏng. Một túi chứa đầy hành tây bóc vỏ, xá sùng và gừng nướng. Túi thứ hai chứa đầy đại hồi, quế, thảo quả, đinh hương, tiêu sọ đã được rang thơm lừng. Túi thứ ba thì có một ít đường phèn, muối, hạt nêm, bột ngọt. Ngài bỏ cả 3 cái túi vào nồi nước sôi sùng sục. Vui tính đứng bên cạnh liên tục hỏi han. Thánh Petrus giải thích không thiếu thứ gì. Chỉ một lát sau, một mùi hương thơm kỳ lạ đã bay ngạt ngào trong không khí. Đúng lúc đó, Thánh Petrus đến bên giường bệnh, bế bổng cái xác của công chúa lên, bỏ luôn vào nồi, đậy nắp lại, thêm củi cho nước sôi sùng sục. Dù là một người lính can trường, nhưng nhìn thấy cảnh ấy, Vui tính vẫn sợ đến mức ướt hết cả quần. Đến lúc này thì chàng ta ngồi im như thóc, không dám hỏi han gì cả. Sau khi ninh 10 tiếng đồng hồ, Thánh Petrus liền nhặt lấy tất cả xương của công chúa, sắp xếp nguyên vẹn lên trên giường, rồi ngài bắt đầu đọc to 3 lần câu thần chú. Nhân danh Đức Chúa Trời tối linh, ta ra lệnh cho người chết, sống lại. Và phép thần đã xảy ra, một luồng ánh sáng lóe lên, rồi công chúa sống dậy, xinh đẹp và khỏe mạnh hơn xưa. Đặc biệt trên người nàng còn tỏa ra mùi hương thơm phức của quế hồi và thảo quả. Nhà vua hết sức vui mừng, nói với vị thánh. Nào, nhà ngươi hãy nhận lấy phần thưởng của mình, dù đó là một nửa vương quốc, ta cũng sẵn sàng mang tặng ngươi. Nhưng Thánh Petrus trả lời, không, tôi không lấy gì hết. Trời đất ơi, sao ngốc thế không biết? Anh lính nghĩ và huých khuỷu tay vào sườn Petrus. Vui tính nói nhẹ nhẹ, đừng ngốc thế anh bạn, nếu anh không muốn lấy thì thôi, nhưng mà tôi cần. Vị thánh vẫn một mực từ chối, nhưng nhà vua tinh ý, thấy anh lính cùng đi muốn lĩnh thưởng. Ông bèn ra lệnh cho quan coi kho đổ đầy vàng vào túi sách của anh. Hai người tiếp tục cuộc hành trình. Tới một cánh rừng, Thánh Petrus bỗng nói với Vui tính. Nào, bây giờ chúng ta hãy đem vàng ra chia. Vui tính đáp, phải đấy, chúng ta chia phần đi. Vị thánh bèn đổ túi vàng ra, chia làm 3 phần. Anh lính lại nghĩ, đúng là một anh chàng có bã đậu trong đầu, chỉ có 2 người thôi, thế mà lại chia 3 phần. Nhưng Thánh Petrus giải thích, tôi đã chia rất đều, 1 phần cho anh, 1 phần cho tôi, còn 1 phần dành cho người nào đã ăn quả tim của con cừu. Vui tính kêu tướng lên, ấy ấy, tôi ăn đấy. Và nhanh tay gạt phần vàng về phía mình. Hãy tin tôi đi, tôi là người ăn quả tim đấy. Vị thánh nói, làm sao lại có chuyện ấy được, cừu thì làm gì có tim. Ôi người anh em, anh nghĩ gì mà lẩn thần thế, con vật nào mà lại chẳng có tim, cừu cũng có tim chứ, sao lại không. Vui tính gân cổ cãi. Vị thánh nói, thôi, thế là rõ rồi nhá, anh cứ việc giữ lấy tất cả số vàng này. Nhưng tôi phải từ giã anh thôi, tôi đi đường tôi, còn anh đi đường anh. Anh lính đáp, được thôi, nếu anh muốn như vậy, vĩnh biệt nhá. Thánh Petrus đi theo con đường khác, Vui tính thì nghĩ, anh chàng cuốn gói lại càng hay. Đúng là một người kỳ quặc, tốt như một vị thánh sống ấy. Bây giờ thì anh lính có rất nhiều tiền, nhưng lại không biết dùng làm gì. Thành thử chẳng bao lâu, anh đã đem cho hết hoặc tiêu xài hết, và người anh em Vui tính của chúng ta lại trắng tay. Một ngày nọ, khi bước chân tới một xứ sở, anh bỗng nghe thấy tin công chúa xứ này vừa qua đời. Anh lính nghĩ, ồ, hay rồi, mình sẽ làm cho công chúa sống lại và đòi trả công hậu hĩnh. Nghĩ sao làm vậy, Vui tính đến gặp đức vua xin được cứu công chúa. Nhà vua xứ này cũng đã nghe tin đồn về chuyện hai người lính đi lang thang đó đây và đã cứu nhiều người chết sống lại. Vua nghĩ có lẽ Vui tính của chúng ta chính là một trong hai người lính ấy. Nhưng nhà vua vẫn ngờ vực. Ông bèn hỏi các quan cận thần. Mọi người khuyên vua cứ nhận lời, thử xem sự thể sẽ ra sao, vì đằng nào thì công chúa cũng đã chết rồi. Sau khi được chấp thuận, Vui Tính lập tức chạy ù ra chợ, mua đầy đủ nguyên vật liệu y như Thánh Petrus đã dạy. Rồi anh ta đuổi mọi người ra ngoài, đun một nồi nước sôi sùng sục, thơm lừng. Sau đó bế công chúa bỏ vào nồi, đậy vung, cho thêm củi. Tất cả giống hệt như Thánh Petrus làm. 10 tiếng sau, anh ta cũng nhặt xương của công chúa đặt lên giường. Nhưng khổ nỗi, Vui Tính có biết gì về xương với sẩu đâu. Anh ta lắp sai hết cả, chân thì thành tay, mà tay thì lại thành chân. Rồi anh chàng cũng đứng trước giường, trang nghiêm hô to 3 lần. Nhân danh Đức Chúa Trời tối linh, ta ra lệnh cho người chết sống lại. Chẳng có việc gì xảy ra cả, mồ hôi anh lính vã ra. Chú Mèo Đi Dép xin chân thành cảm ơn 2 thính giả nhí Hoàng Châu Anh và Hoàng Thúy Hiền cùng các phụ huynh đã donate để ủng hộ chương trình. Nhờ sự donate ủng hộ của các thính giả mà chú mèo có thể ra thêm nhiều câu chuyện phục vụ mọi người. Anh lại hô như vậy 30 lần, nhưng không có gì thay đổi. Cáu quá, anh ta hét to. Thề có quỷ sứ, mày không sống dậy thì ông đập cho gãy chân. Bỗng bùm một cái, mọi thứ tối đen, một mùi thum thủm lan trong không khí. Và khi bóng tối tan đi, công chúa sống lại thật. Nhưng chỉ có điều, vị trí của tay và chân bị đảo ngược, người nàng còn bốc lên một cái mùi rất là khó ngửi. Trước cảnh ấy, công chúa hoảng sợ đến nỗi lại ngã lăn ra đất, ngất xỉu. Vừa nói đến đây, thì thấy Thánh Petrus đi qua cửa sổ bước vào phòng, vẫn đóng vai một anh lính giải ngũ như mọi khi. Này, anh bạn, anh làm cái trò gì thế? Làm sao mà một người chết lại có thể hồi sinh khi anh xếp xương cốt của người ta linh tinh như thế kia? Vui Tính đáp. Ôi người anh em ơi, tôi đã làm hết sức mình rồi đấy. Thánh Petrus cau mày rồi nói. Lần này tôi sẽ giúp anh khỏi khốn đốn. Nhưng nhớ đấy, anh mà làm như thế một lần nữa, anh sẽ bị tai họa. Anh cũng không được phép đòi hỏi hoặc nhận của nhà vua bất kể một thứ gì. Nói rồi, vị thánh lại bế công chúa bỏ vào nồi nước đậy nắp lại. Và lần này thì công chúa đã sống lại, xinh đẹp, khỏe mạnh và thơm mùi thảo mộc. Còn Thánh Petrus lại biến mất qua cửa sổ. Anh lính Vui Tính của chúng ta thật là vui vì mọi chuyện đều chót lọt. Chỉ có điều làm anh khó chịu vì theo lời thánh, anh không được phép lấy bất cứ một thứ gì. Vui Tính lẩm bẩm, chẳng hiểu đầu óc anh chàng ra sao nữa. Một tay thì đưa cho, tay kia thì đòi lại. Đúng là trong đầu không có trí thông minh. Thấy công chúa hồi sinh, nhà vua muốn thưởng công cho Vui Tính, nhưng anh lại không được phép nhận. Thế là anh chàng nghĩ ra một mẹo. Anh ta cứ đứng vẹo người, chìa cái túi đeo ở hông ra trước nhà vua và nói, thần làm việc thiện thì không bao giờ nhận cho riêng mình một đồng xu hay tờ bạc nào cả. Nhưng mà thiên hạ thì còn nhiều người khó khăn, cần phải giúp đỡ lắm. Nhà vua hiểu ý, sai người đổ đầy vàng vào cái túi của anh ta và nói, ồ, cái này thì lại phải nhờ ngài đi giúp đỡ mọi người hộ trẫm. Thế là Vui Tính xách một túi đầy vàng rời cung vua. Nhưng vừa ra tới cổng thành, anh đã gặp Thánh Petrus đón đợi. Này, anh kia, anh là một kẻ hư đốn. Ta đã cấm anh không được lấy thứ gì. Xem kìa, cái túi đầy ắp vàng. Vui Tính đáp, ôi người anh em, đâu phải lỗi của tôi đâu, là tại người ta cứ nhét vào, tôi biết làm sao được. Vị thánh lại nói, anh nhớ đấy, đừng có làm như thế một lần nữa, nếu không anh sẽ phải khốn đốn vì tai họa. Anh lính đáp, ui người anh em, đừng có lo, đừng có lo, bây giờ tôi có đầy vàng, tội gì tôi lại đi rửa xương người chết cho nó khổ cơ chứ. Vị thánh tiếp lời anh lính, được, vàng sẽ cứu giúp anh, nhưng để anh không làm chuyện ngớ ngẩn nữa, tôi sẽ làm cho cái túi của anh có phép thần. Anh muốn ước cái gì, cái đó sẽ tự chui vào túi anh. Thôi, vĩnh biệt nhé, anh sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa đâu. Vui Tính đáp, vĩnh biệt người anh em. Nhưng trong bụng anh lại nghĩ, ui dồi, anh đi tôi lại mừng quá đi chứ, cứ đi đi, tôi sẽ không chạy theo đuôi anh đâu. Thế là Vui Tính lại lên đường. Anh cũng chẳng nghĩ đến phép thần của cái túi. có vàng, anh chàng vui vẻ tiêu xài cho đến khi lại hết sạch sành xanh. Đến lúc chẳng còn gì ngoài 4 đồng Kreutzer ở trong túi, vui tính đi qua một quán ăn. Chà, đã hết thì cho hết luôn thể. Vui tính nghĩ rồi bước chân vào quán, đặt 3 Kreutzer rượu vang và 1 Kreutzer bánh mì. Trong khi đương ăn bánh và uống rượu thì mùi ngỗng quay thơm lừng ở đâu đó xộc vào mũi anh. Vui tính hít hít và đưa mắt tìm kiếm. À, kia rồi, trên bếp lò của chủ quán có 2 chú ngỗng quay béo ngậy. Chợt nhớ tới lời người bạn đường, anh muốn ước cái gì, cái đó sẽ tự chui vào túi anh. Vui tính vui vẻ hẳn lên. Anh nghĩ, ha ha, ta phải thử phép thần với 2 con ngỗng này mới được. Và anh lính rời quán, ra đến cổng, anh nói, ta ước 2 con ngỗng quay trên bếp lò chui vào chiếc túi này. Anh mở túi ra xem, ô kìa, đúng rồi, có 2 con ngỗng quay nằm trong đó. Vui tính nói, được lắm, giờ thì ta là một anh chàng tuyệt nhất trần đời. Anh khoái chí, xách túi ra một cánh đồng cỏ, lấy ngỗng quay ra ăn. Đương thưởng thức ngon lành món ngỗng thơm phức, bỗng đâu có 2 chàng trai học nghề đi tới. Họ nhìn chăm chăm vào con ngỗng còn nguyên vẹn với cặp mắt thèm thuồng. Vui tính nghĩ, ta ăn một con cũng đủ rồi, rồi gọi 2 chàng trai đến gần. Này, hãy cầm lấy con ngỗng và ăn mừng cho sức khỏe của tôi đi. 2 chàng trai cảm ơn vui tính, mang theo con ngỗng vào trong quán, gọi nửa chai rượu nho và bánh mì, rồi đặt con ngỗng quay lên bàn, bắt đầu đánh chén ngon lành. 3 chủ quán nhìn thấy thế, ghé vào tay chồng. Này, ông ơi, họ ăn ngỗng kia kìa, ông thử ngó xem có phải con ngỗng quay của nhà ta hay không. Chủ quán chạy tới lò. Trời ơi, 2 con ngỗng đã không cánh mà bay. À, lũ ăn cắp, chúng mày ăn ngỗng ngon lành thế kìa, trả tiền đi. Nếu không tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là mật xanh mật vàng. Chủ quán quát tháo. 2 chàng trai liền đáp lại. Không, chúng tôi không ăn cắp. Một người lính đang ngồi ăn ngoài đồng cỏ đã tặng chúng tôi con ngỗng này. Chủ quán hét lên. Đồ hỉ mũi chưa sạch, đừng có chí trá. Người lính ấy đã ở đây, và khi ra khỏi quán, anh ta vẫn là người trung thực. Tao đã để mắt đến anh ta, chúng mày mới là lũ ăn cắp, có trả tiền hay không thì bảo. 2 chàng trai kiên quyết không trả tiền, vì họ nghĩ chủ quán định trấn lột họ. 2 bên không ai chịu ai, và thế là một trận ẩu đả tưng bừng diễn ra trong quán. Trong khi đó thì anh chàng vui tính của chúng ta đường tiếp tục cuộc hành trình. Anh đến một nơi lạ, thấy một tòa lâu đài nguy nga và không xa đó là một quán trọ tồi tàn. Vui tính vào quán xin ngủ qua đêm. Chủ quán gạt đi và nói. Không còn chỗ nào đâu anh bạn ơi, nhà này đã có đầy các quý khách sang trọng rồi. Anh lính ngạc nhiên hỏi. Ồ, lạ thật, khách sang trọng sao lại chui vào quán ông nhỉ? Sao lại không đến ở lâu đài nguy nga kia? Chủ quán đáp. Phải, đúng thế đấy. Mọi cái đều có cớ của nó. Ai cả gan dám đến đó ngủ qua một đêm, sáng hôm sau không còn là người sống trở ra nữa. Anh lính nói. Ôi chà, nếu đã có người dám đến đó ngủ đêm, tôi cũng thử xem sao. Ấy chết, đừng, 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 tôi can anh đấy. Anh sẽ bị mất mạng đấy. Vui tính quả quyết. Không, tôi không thể bị mất mạng được. Ông cứ trao chìa khóa cho tôi đồ ăn, thức uống thật ngon vào. Không còn cách nào khác, chủ quán đành trao chìa khóa cho anh lính cùng với đồ ăn, thức uống theo ý anh. Vui tính của chúng ta vui vẻ bước chân vào lâu đài. Anh đánh một bữa thỏa thích, rồi nằm xuống nền nhà để ngủ, vì ở đây chẳng có giường chiếu gì cả. Chẳng mấy chốc, anh đã ngủ say. Nhưng đến nửa đêm, thì anh chàng vui tính bị đánh thức bởi những tiếng thình thịch huỳnh huỵch. Để xây dựng một kho truyện cổ tích đa dạng, thú vị và nhân văn, các thính giả có thể chung tay cùng chú mèo bằng cách donate đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank 00016008001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Anh mở mắt ra, nhìn thấy 9 con quỷ xấu xí khủng khiếp đang nhảy nhót quanh chỗ anh nằm. Anh lính quát. Này, chúng mày muốn nhảy nhót, tha hồ, nhưng cấm không được đến gần ta, nghe chưa? Nhưng lũ quỷ càng tiến đến gần anh hơn, suýt nữa thì có đứa dẫm chân lên mặt anh. Anh lại quát. Có để cho ta yên không thì bảo, lũ quỷ điếc. Nhưng bọn quỷ càng trở nên táo tợn hơn. Vui tính nói, được rồi, ta sẽ lập lại trật tự ở nơi đây. Nhanh như chớp, anh vớ lấy một cái chân ghế gãy, vụt thẳng vào mặt con quỷ to nhất. Nó ôm mặt rú lên đau đớn, và thế là trận đánh xảy ra. Bọn quỷ hết sức bất ngờ vì có một con người gan dạ, không sợ hãi gì, dám đánh nhau với chúng. Nhưng một lúc sau, nhờ số đông, chúng bắt đầu áp đảo được anh. Cả lũ đè anh ra, đấm rúi rụi. Tưởng như sắp mất mạng tới nơi, chợt vui tính nhớ ra chiếc túi. Anh hét lớn, cả 9 con quỷ vào túi ngay. Chưa nói dứt câu, vút một cái, cả 9 con quỷ đã nằm gọn trong túi của anh lính. Anh thắt miệng túi, rồi quẳng vào trong góc nhà. Lâu đài bỗng trở nên yên tĩnh. Người anh em vui tính lại nằm ngủ một mạch tới sáng. Trời vừa sáng thì chủ quán cùng với nhà quý tộc là chủ lâu đài này đã đến nơi. Họ muốn biết số phận của anh lính ra sao. Nhưng cả hai đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy anh lính vẫn còn sống và rất tươi tỉnh. Họ hỏi anh, ô, thế lũ quỷ sứ không làm gì được anh à? Vui tính đáp, sao lại không? Tôi đã tóm cả lũ nhét vào trong túi kia kìa. Ông có thể lại về sống trong lâu đài, không có quỷ sứ nào dám bén mảng nữa đâu. Nhà quý tộc cảm ơn anh lính, thưởng công anh thật hậu, xin anh cứ ở lại lâu đài và hứa sẽ nuôi dưỡng anh suốt đời. Nhưng anh lính đáp, không, không, tôi quen sống lang thang, tôi phải đi thôi. Và anh chàng vui tính lại lên đường, xách theo cái túi nhốt cả 9 con quỷ. Đến một lò rèn, anh bước vào, đặt chiếc túi lên một cái đe lớn, yêu cầu bác thợ rèn và những người giúp việc quai búa thật thỏa sức. Họ dùng những chiếc búa to đập chí chát vào chiếc túi. Lũ quỷ kêu gào thực khủng khiếp. Khi mở túi ra, 8 con quỷ đã chết nhăn răng. Duy chỉ có một con khôn ngoan nhất trốn ở nếp gấp của chiếc túi là chưa việc gì. Nó lách ra ngoài rồi 3 chân 4 cẳng chạy như bay về địa ngục. Anh lính vui tính của chúng ta lại tiếp tục chu du thiên hạ. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng đã về già và nghĩ đến phần kết thúc của cuộc đời mình. Anh tìm đến một nhà ẩn sĩ, nổi tiếng là một người thông minh, nói với ông ta. Tôi đã mệt mỏi bởi cuộc sống lang thang phiêu bạt rồi. Tôi muốn lên thiên đàng, dã từ cõi trần gian. Nhà ẩn sĩ đáp. Có 2 con đường, anh bạn ạ. Một con đường rộng mở dễ đi, đưa con người đến địa ngục. Còn con đường thứ 2 thì chật hẹp, lởm chởm, gập ghềnh, đưa con người đến thiên đàng. Anh lính nghĩ. Ồ, mình thật ngốc nghếch hết chỗ nói. Tại sao lại muốn chọn con đường chật hẹp khó đi nhỉ? Nghĩ vậy, anh lính bèn rảo bước trên con đường rộng mở và dễ đi. Đi mãi, cuối cùng anh đến đứng trước một chiếc cổng lớn, đen ngòm. Đó là cổng vào địa ngục. Vui tính gõ cửa. Một con quỷ gác cổng nhìn ra xem ai đến. Nhưng vừa nhìn thấy vui tính, nó đã sợ hết vía. Chính nó là con quỷ thứ 9 bị nhốt trong túi và bị búa đập nát một bên mắt. Nó vội vàng cài then cổng lại rồi tức tốc chạy vào báo tin với quỷ vương. Nó kêu lên, nguy to rồi, ngoài kia có một người mang túi đến xin được vào địa ngục. Đừng cho hắn vào, nếu không hắn sẽ ước cho cả cái địa ngục này chui vào túi của hắn. Hắn đã nhốt tôi vào túi và dùng búa đập làm tôi suýt chết đây. Vậy là anh chàng vui tính của chúng ta không được vào địa ngục. Anh lính nghĩ, chà, chúng không muốn nhận ta, vậy ta phải lên trời xem có tìm được chỗ nương thân hay không. Anh quay lại, đi tiếp cho tới khi đã đứng trước cổng trời. Anh gõ cửa, Thánh Petrus đương làm người gác cổng. Vui tính nhận ra ngay người quen cũ. À, may quá, anh bạn cũ đây rồi. Chắc mọi việc sẽ êm xuôi chứ nhỉ? Nhưng vị thánh gác cổng hỏi anh. Này anh bạn, anh muốn lên trời phải không? Vui tính đáp. Chi phải, cho tôi vào với nào. Tôi phải có chốn nương thân chứ. Nếu ở địa ngục họ nhận tôi chẳng phải lên tới đây làm gì. Thánh Petrus trả lời. Không, không được, anh không vào đây được. Nếu anh không muốn cho tôi vào, vậy anh hãy lấy lại chiếc túi của anh đi. Vị thánh đáp. Được thôi, nào đưa đây. Vui tính đưa chiếc túi qua song sắt cổng trời. Thánh Petrus đón nhận rồi mắc nó lên ghế. Người anh em vui tính bèn nói luôn, giờ thì ta ước chính ta chui vào túi. Vút một cái, vui tính đã toại nguyện. Và đến thánh cũng đành chịu bó tay, phải để cho vui tính sống mãi trên thiên đàng. Các bạn thân mến, mến thân ơi, chương trình thứ 463, câu chuyện anh vui tính có cái túi thần đến đây là hết rồi. Chú Mèo xin hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện lần sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp. Xin chào, bye bye.